Chào quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Chúng ta tụ tập ở đây để tiếp tục nghiên cứu Kinh Lục Tổ. Cảm ơn quý vị đã tới và tham dự với chúng tôi. Chúng ta đang là bàn về phẩm thứ 9, phẩm tuyên chiếu, tấm 60. Để xem. Kinh văn. Ông muốn biết chỗ yếu chỉ của tâm thì đừng suy tính đến cả thảy các điều thiện ác. Lời bàn. Lục Tổ nói với đệ tử của Ngài là khi mà tu thiền, cái mục đích là để mà biết được cái tâm của mình. Khi mà quý vị tu thiền, thì nó có cái bài thực hành là khiến giúp cho quý vị hiểu được cái tâm của quý vị. Nó là hoạt động ra sao, nó là cái gì, nó thực sự là cái gì. Cái tâm đó, cái tâm mà quý vị suy nghĩ tới không phải là cái tâm mà những người bình thường hoặc là những người dân trí thức, học giả hoặc là nhà khoa học người ta suy nghĩ tới. Nó không phải là cái tâm đó. Cái tâm đó ở trong Đạo Phật gọi là cái vọng tâm. Là cái tâm đó nó sẽ khiến cho quý vị là bị đi lạc đường. Tại vì cái tâm đó nó sẽ dẫn quý vị tới những cái nơi mà nó không có tốt cho quý vị, mà nó đã được chứng minh trong quá khứ rồi là nó là... Nếu như mà nhân loại mà lệ thuộc vào cái tâm đó, thì họ sẽ không có hạnh phúc. Và sau này là họ sẽ gặp rắc rối. Cho nên Đức Phật biết rõ hơn rồi Ngài mới nói, nếu quý vị thật sự muốn biết mình là ai, thì đừng có nhìn ở chỗ nào khác hết á, mà phải nhìn vô bên trong, nhìn vô cái tâm. Và nếu như mà mình nhìn lâu, đủ lâu, thì sẽ có khả năng nhận ra được rằng cái tâm của quý vị, cái tâm mà quý vị lệ thuộc vào để mà xây dựng cái thế giới của quý vị, để có gia đình, để nuôi dạy con cái. Cái tâm đó là vọng tâm. Và chính vì vậy, mà nếu như mà quý vị muốn biết cái bản chất của cái tâm này, thì trong cái tấm lời bình, tấm thứ 61 thì mới nói là yếu chỉ của cái tâm. Thì cái yếu chỉ này nó là cái gì? Thì đơn giản là đừng có tính toán hoặc là suy tính điều thiện hoặc là điều ác. Cái từ chính ở đây là đừng có tư lượng, đừng có suy nghĩ tới hoặc là tính toán, đo lường. Cái này là nó đối lập lại với những cái suy nghĩ thông thường, cái sự tin tưởng thông thường khi mà thầy còn ở bên hãng IBM. Thì chúng tôi rất là hãnh diện cái vấn đề là tất cả chúng tôi là đều có cái bảng hiệu là Good Producer, là suy nghĩ, think. Và quý vị phải suy nghĩ. Để trở thành một cái người nhân viên giỏi thì phải suy nghĩ. Cái đó là tư. Cái từ tiếng Tàu là tư, có nghĩa là suy nghĩ. Quý vị, những cái người học giả trí thức là quý vị dùng cái trí não này để mà suy nghĩ, đúng không? Còn lượng, cái từ lượng ở bên tiếng Tàu này là quý vị đo lường. Cho nên là có thể thông dịch là phải cân đo đong đếm. Quý vị phải đo lường những cái điều mà quý vị muốn cân đo. Cái điều thiện hoặc là cái điều ác. Tất cả những cái điều thiện hoặc là những cái điều ác, thật ra là cái tính Tàu rất là chính xác. Tất cả những cái điều thiện hoặc là điều ác. Họ không có nói là bất cứ cái thiện hoặc là ác nào. Đại sư không có nói là bất cứ thiện hay ác, mà Ngài dùng cái từ là tất cả các điều thiện và ác. Cái sự khác biệt nào giữa cái từ tất cả và cái từ mà bất cứ cái nào? Thì quý vị những cái người chuyên gia về tiếng Anh á, giúp cho chúng tôi hiểu đi cái sự khác biệt giữa cái từ tất cả và cái từ bất cứ. Theo cái ý kiến của con á, là thiện hoặc là ác thì là nó là cái cặp đối lập mà nó ở trong hết tất cả mọi thứ. À, thầy xin lỗi, cái câu hỏi của thầy nó không có được rõ ràng. Thầy hỏi quý vị là cái từ, cái cách dùng từ, tại sao cái vị đại thánh này, cái người thiên tài dùng, chọn dùng cái từ là tất cả mà không có dùng cái từ bất cứ. Tại vì nếu như mà mình dùng cái từ bất cứ là vẫn còn có cái sự phân biệt giữa thiện và ác. Mà tất cả mọi thứ là nó đều có thiện và ác. Chúa Mountain có câu trả lời. Chúa Mountain nói là tất cả có nghĩa là bao dung hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái từ bất cứ, từ any thì nó cũng có ý nghĩa như vậy mà. Thấy buồn cười không? Người Đại Hàn là họ lại muốn giải thích cái từ tiếng Anh. Người Việt, họ cũng muốn tham gia cái này nữa. Này, quý vị người Việt Nam, có ai không? Bây giờ người Cantonese, họ cũng muốn tham gia nữa. Người vừa Tàu vừa tiếng Anh. Con nghĩ rằng là cái từ mà bất cứ là có nghĩa là ngay bây giờ, nó không có vượt qua khỏi đại khái, chứ là vượt qua khỏi cái thời gian, vượt qua khỏi cái nơi chốn và vượt qua khỏi cái culture, là cái văn hóa. Thì thầy nói nó có cái chiều sâu gì đó ở cái người bên Cantonese English, nhưng mà thầy không hiểu lý do tại sao mà Hồng Kông thì lại bị thua cho bên Tàu vậy. Thầy ông nói là hỏi cái người chủ tịch của bên Tàu á. Cái vị đại sư thông thái nói rằng cái từ tất cả này, cả thầy này, có nghĩa là đừng có suy nghĩ, không có cần phải phân biệt gì hết á. Khi mà dùng cái từ bất cứ thì nó còn có cái sự phân biệt, có nghĩa là có một số những cái sự khác biệt. Nhưng mà khi mà dùng cái từ tất cả là tất cả đều bao dung, tất cả đều bao hàm ở đó, thành ra là không có cần phải suy nghĩ gì hết. Cho nên cái từ này nó mạnh hơn là cái từ bất cứ. Đồng ý không? Đối với thầy, với vai trò là người học trò, nếu như mà sư phụ của thầy mà nói là làm hết đi, thì là đơn giản lắm, cứ làm vậy thôi. Còn nếu như mà nói làm bất cứ cái nào, thì bảo là ok, để suy nghĩ thì coi, ok, tôi sẽ lấy cái này là cái này, rồi lấy cái kia, chọn cái nọ. Thì coi như nó vẫn còn cái sự lựa chọn, vẫn còn cái sự so đo. Nhưng mà bây giờ nói là tất cả có nghĩa là đừng có mà suy nghĩ gì hết á. Cho nên nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và đó là cái bản tánh của cái lời hướng dẫn, đừng có phân biệt giữa thiện và ác. Có ai có vấn đề gì hay không? Tại vì chúng ta là cái loài sinh vật của cái logic. Chúng ta muốn phân biệt giữa thiện và ác, đúng không? Cái đó giống như là một phần của cái bản tánh của chúng ta, để nói là không, cái này nó không có tốt, cái này nó là xấu. Cái đó rất là quan trọng đối với chúng ta. Chứ còn nếu không á, là chúng ta không có khác biệt gì so với một cái con chó husky. Quý vị đâu có biết husky là cái gì đâu, đúng không? Đó là một loại quái vật. Và đó là cái sự khác biệt giữa chúng ta nhân loại so với những cái chúng sanh cấp thấp hơn, là chúng ta có khả năng phân biệt. Mà đặc biệt đó là những cái người tốt hơn, những người trưởng thành, những người có học thức, có giáo dục, những người đã trưởng thành rồi, thì họ có đủ khả năng để mà phân biệt giữa thiện và ác. Thì cái vị đại sư thông thái này nói sao? Đừng có mà lo lắng về cái việc phân biệt giữa thiện và ác. Cái này nó đi ngược lại với văn hóa. Đi ngược lại hết tất cả những cái văn hóa trên thế giới. Đồng ý hay không? Và đó là lời hướng dẫn. Đó là lý do tại sao mà nó không có dành cho hết tất cả mọi người. Nó rất là khó khăn. Đặc biệt đó, những cái người là thành công, những người có học thức, những người thông thái, những người thông minh ở trên thế giới, thì nói là những cái gì mà quý vị nói là hoàn toàn vô lý. Tại sao như vậy? Tại vì những người này thì bằng chứng ngay ở đó là họ phân biệt. Họ lệ thuộc vào cái tâm suy nghĩ của họ. Đừng có suy nghĩ. Đó là cái lời hướng dẫn đầu tiên. Đừng có suy nghĩ. Cái thứ hai, đừng có đo lường, đừng có tính toán. Đó là cái điều chính xác mà cái hệ thống giáo dục của chúng ta là nó làm cho chúng ta, những người mà có học thức là họ cần phải suy nghĩ, cần phải đánh giá. Cho nên, quý vị có đồng ý với cái lời hướng dẫn này hay không? Quý vị đâu có cần phải đồng ý đâu. Màu xanh. Thưa Thầy, con hoàn toàn đồng ý với Lục Tổ, những cái điều Lục Tổ nói. Là tại vì ông đâu có phải là khoa học gia đâu. Nhưng mà tuần trước, Thầy đã nói về cái sự quán tưởng. Cho nên con bắt đầu quán tưởng nhiều hơn về cái những cái vấn đề của con. À, tại vì trước đây ấy, thì con cứ nói là con không có muốn suy nghĩ về những cái vấn đề đó, rồi con sẽ cố gắng hết sức để mà không có suy nghĩ tới. Nhưng mà khi mà Thầy dạy như vậy thì con cố gắng quán thì con có thể tìm ra được cái giải pháp tốt hơn và con cảm thấy con có tiến bộ. Nhưng mà làm cách nào để mà con có thể biết được là con có thể làm những cái điều đó và làm sao để mà theo cái lời hướng dẫn của Lục Tổ? Ông không có thể nào mà trả lời một câu hỏi bằng cách hỏi một cái câu hỏi khác được. San Diego. Cái sự khó khăn đó là có thể nói là ví dụ như trong cái công việc của con á, là con dùng cái tâm của con suy nghĩ để mà giải quyết những cái vấn đề. Và mỗi khi mà có cái vấn đề mà cái tâm của con nó không có suy nghĩ được thì con không có tìm ra được cái giải pháp nào. Thì có nhiều khi là con phải thiền để mà cố gắng nghĩ ra được những cái tư tưởng gì mà con không thể nào mà suy nghĩ được. Cái từ là think out of the box đó là suy nghĩ rộng thêm ra. Thì người ta mới nói là suy nghĩ ra khỏi cái hạn chế. Tôi thuê mướn quý vị là tại vì tôi trông đợi là quý vị có thể suy nghĩ rộng rãi hơn. Phải mang tới những cái điều mới lạ cho cái công ty, rồi phải cống hiến, phải tìm hiểu thêm những cái điều mới. Và nếu quý vị không có thể nào làm được như vậy trừ khi mà quý vị ngừng suy nghĩ những cái khi theo cái cách cũ. Và để ý là cái người San Diego ông nói là tôi thiền, khi mà quý vị thiền thì chuyện gì xảy ra? Quý vị ngừng suy nghĩ. Chúng ta học cái cách ngừng suy nghĩ một số những cái tư tưởng, một số loại tư tưởng. Cho tới khi mà quý vị đắc giác ngộ, thì như vậy quý vị có thể ngừng hết tất cả lại. Cho nên phải biết được cái hạn chế của mình, thưa quý ông, quý bà. Khi mà quý vị tu thiền là để cho quý vị có khả năng ngừng suy nghĩ từ từ. Cho nên đó là cái quá trình tiến hóa phát triển chậm chậm. Khi mà quý vị có cái khả năng mà đạt tới một cái trình độ nào đó ở bên thiền, thì quý vị có thể ngừng lại được một số loại những cái tư tưởng, cho tới khi mà quý vị lên được cái trình độ cao hơn, thì quý vị có thể ngừng hơn nhiều những cái tư tưởng khác nữa. Có ai có bao giờ nhận ra được cái chuyện này hay không? À, tại sao như vậy? Tại vì Thầy không có biết nữa. Ok. Có thể là mình chưa có suy nghĩ tới. Cho tới bây giờ. Cho nên là đừng có suy nghĩ. Và một cái điều khác nữa là vì tổ ở đây nói rằng là quý vị phải học cái cách đối phó lại cái chuyện mà muốn suy nghĩ. Rồi sau này thì mình sẽ bàn thêm hơn. Nhưng mà Thầy muốn cho quý vị hiểu được về cái bức tranh lớn. Là cái bản chất của cái sự hướng dẫn của Ngài ấy, là nó khó khăn tới cỡ nào mà nó đi ngược lại với cái quán tính đối với những cái người bình thường. Ok, ngừng suy nghĩ, đó là điều đầu tiên, đừng có nghĩ gì hết. Và ngừng cân đo đong đếm, cái đó cũng là một cái phần của cái tâm suy nghĩ của chúng ta. Quý vị suy nghĩ là để có thể suy tính. cho dù nó là thiện hay là ác, như vậy nó có lợi hay không có lợi, nó có lợi ích hay không, tôi có thể kiếm tiền được hay không, tôi có lợi lạc thêm được hay không, hoặc hay là tôi sẽ bị thất thoát. Và nếu như mà tôi chọn cái con đường này, nếu như mà quý vị không có suy xét, thì làm sao mà quý vị có thể có khả năng quyết định? Thấy không? Cái đó là cái lời hướng dẫn đó. Thầy không có biết là quý vị như thế nào, nhưng mà thầy đi tới bên cái phần mà làm về kinh doanh, thầy không có phải là người kỹ sư, thầy không có hiểu về kiến trúc, thầy cũng không có hiểu về con người nữa. Nhưng mà theo cái quan điểm của làm kinh doanh á, thì là chúng tôi quyết định dựa theo cái lợi nhuận, đúng không? Cho nên là mình cần phải suy xét. Rồi bây giờ là Ngài nói là đừng có suy lường gì. Cái áo màu xanh, thì chúng ta là tạo ra cái tâm của mình là phải suy nghĩ về cái thiện ác, thì cái đó là một cái cách để mà chúng ta sống sót. Thì thầy nói là cái đó nó có cái sự thật ở trong. Cho nên là ngay cả trước khi mà mình học là những cái trường nào để mà học, rồi nghề làm cái nghề nào vân vân, thì là mình cũng phải so sánh thử coi là cái nào nó là an toàn cho mình. Thầy nói chứ thì cũng xem thử coi có nên trở thành người xuất gia hay là không, đừng có quên cái chuyện đó.
Ok,
cho nên thì nó liên quan gì tới quý vị? Ví dụ như là quý vị nói là tôi muốn sống một cái cuộc sống bình thường, tôi là một người bình thường, thì cái lời hướng dẫn này nó có áp dụng cho tôi hay là áp dụng cho những cái người điên khùng như quý vị, những cái người mà cạo đầu rồi mặc đồ kỳ cục rồi nói chuyện đi đứng kỳ cục mà không có cái hy vọng gì hết, mà không có bao giờ thay đổi được trừ khi mà quý vị phải compromise cái hệ thống giá trị của quý vị. Rồi là phải từ bỏ những cái tài sản, thì như vậy nó có liên quan gì tới quý vị? Quý vị có đồng ý với cái lời hướng dẫn này hay không? Màu xanh. Còn nghĩ rằng là suy nghĩ nhiều quá thì cái đó là một cái bệnh. Cho nên cái này nó có thể áp dụng hết tất cả mọi người, cho dù họ không có thể nào làm được 100% thì nó vẫn tốt cho người ta. Nếu như mà họ có thể ngừng suy nghĩ được. Thầy nghĩ là ông này là quá judgmental, thì cái nói là suy nghĩ là một cái loại bệnh, thì làm sao mà người ta có thể tin tưởng được? Ông đang còn trẻ, rồi ông còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà đối với chúng đại đa số những cái người còn lại là có cái cuộc sống tốt, cái cuộc sống hạnh phúc, thì nó lệ thuộc vào cái tâm suy nghĩ đo lường, thì làm sao mà ông có thể nói chúng tôi như vậy? Là chúng nói là chúng tôi chọn lựa sai rồi. Màu tím. Đại đa số người ta, nhất là những cái người mà trầm cảm á, thì là cái sự suy nghĩ là nó mang rắc rối tới cho quý vị. Tại vì cái tâm này á, nó không có phải là bạn của quý vị đâu. Cho nên á, là cái tâm á, là nó không có hoàn toàn lúc nào là cũng lợi lạc cho mình đâu. So Forest, thưa thầy, có phải á, là chỉ có duy nhất mà không có suy nghĩ về cái tư tưởng tiêu cực? Tại vì cái tư tưởng thì nó sản sinh ra cái năng lượng, rồi khi nếu như mà mình suy nghĩ tiêu cực thì là mình phát ra cái năng lượng tiêu cực cho thế giới. Thì thầy nói là cũng có thể lắm, có ai khác nữa hay không? Cái người mà không có đội mũ. Nhưng cái điều mà cô mới nói thì con không có đồng ý. Tại vì Ngài nói là cả thiện và cả ác, mà cái cô đó, cô nói là chỉ có nghĩ tới cái thiện thôi mà không nghĩ tới cái ác. Ok, còn ai khác nữa hay không? Màu tím. Cái suy toán là có nghĩa là giống như là mình đánh giá người ta. Nếu mà mình dùng cái trực giác của mình thì mình không có cần phải suy nghĩ. Thì con nghĩ tới cái điều là lời hướng dẫn là nếu như mà muốn biết cái tâm là cái này là phải làm. tánh của cái tâm á, bản chất của cái tâm á, là nếu như mà suy nghĩ nhiều quá, suy lường nhiều quá thì sẽ không có biết được cái tâm này. Cho nên á, là con nghĩ á, là hoàn toàn ok nếu như mà mình suy nghĩ hoặc là mình cho suy lường. Nhưng mà khi mà mình làm cái chuyện đó thì cái khoảng thời gian đó là mình không biết cái tâm này. Cho nên đó là ví dụ như là đi làm từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thì cái thời gian đó không có thể nào mà mình biết được cái tâm của mình hết á. Nhưng mà sau khi mà rời khỏi cái chỗ làm thì có thể là mình biết được. Màu cam.
Mô Phật của Thầy. Bây giờ giống mình lấy một cái thùng nước đi, nó động. Thì mình, cái tâm mình cũng như cái thùng nước nó đang đang động. Mình để cho nó lắng lặng rồi, nó không động thì mình nhìn vô thì mình thấy cái mặt của mình rồi. Đó. Là bây giờ cái tâm mình cũng như vậy nữa. Giống mình lấy cái thùng nước, mình đâu có thấy cái mặt mình đâu, cái thùng nước nó đang động mình đâu có thấy. Để cho nó im lặng rồi đó, mình nhìn vô mới thấy cái mặt mình, mới thấy được cái tâm của mình. Mô Phật.
Thầy nói rất là tốt. Tất cả quý vị đều cho cái lời trả lời rất là tốt. Thầy yêu tất cả mọi người. Tất cả quý vị đều đúng. Ở bất cứ mỗi cái khía cạnh của quý vị á, thì là đều đúng. Lục tổ đơn giản chỉ nói rằng cái điều này rất là quan trọng đối với chúng ta, là nếu như mà quý vị muốn biết cái chân tâm của quý vị, cái điều yếu chỉ của cái tâm á, là cái chân tâm chứ không phải là cái vọng tâm. Nhớ không, mình đang là nói về cái vọng tâm á, là cái tâm suy nghĩ. Cái tâm của quý vị bây giờ á, cái tâm suy nghĩ á, là gọi là vọng tâm. Đừng có lệ thuộc vào nó. Quý vị không có muốn lệ thuộc vào cái vọng tâm của quý vị trong suốt cả cuộc đời. Tại vì nếu như mà suốt đời của quý vị mà lệ thuộc vào cái vọng tâm, thì quý vị sẽ gặp rắc rối. Được không? Thay vì đó, nếu như mà quý vị tin tưởng thì có những cái thứ nó gọi là cái chân tâm. Thì cái này là Ngài mới ám chỉ, nói là yếu chỉ của tâm. Tại vì cái chân tâm này, nếu như mà quý vị chỉ biết một tí xíu, Ngài không có nói là nếu như mà mình hoàn toàn biết rõ được cái chân tâm, mà Ngài chỉ nói là nếu như mà quý vị không phải là biết hoàn toàn nó đâu, mà quý vị chỉ cần biết một tí xíu, thấy được coi nó như thế nào, cái yếu chỉ của nó như thế nào, cái chân tâm của quý vị. Mà tất cả quý vị đều có, tất cả chúng ta đều có. Nếu như mà quý vị muốn như vậy thì nó rất là đơn giản. Thì tất cả những cái điều mà quý vị cần làm á, là ngừng suy nghĩ và ngừng to lường. Vậy thôi. Cái này á, nó là một cái lời nói rất rất là mạnh mẽ. Mà giả sử như là nếu như mà quý vị muốn biết, quý vị muốn có thể phân biệt, nhận ra được, thấy được một cái phần của cái chân tâm, mà để làm được như vậy đó, cái đó là nó ngay tức khắc, quý vị nhớ không? Những cái lời hướng dẫn của lục tổ là luôn luôn là cái pháp đốn giáo. Là để mà thầy nói một cách trắng trợn ra cho quý vị. Được hay không? Quý vị có muốn nghe hay không? Cái chân tâm của quý vị, lục tổ nói rằng cái tâm, chân tâm của quý vị bây giờ trong cái đầu của quý vị thì nó có một cái vọng tâm và có một cái chân tâm. Được hay không? Bình an. Thì quý vị có một cái vọng tâm và một cái chân tâm, thì quý vị biết về cái vọng tâm, được không? Cái đó là cái mà bây giờ quý vị đang là dùng, quý vị đang là lệ thuộc vào mỗi ngày để mà đi làm, đúng không? Còn về mặt khác á, là nó còn có một cái thứ nó gọi là chân tâm. Thì Ngài nói cái chân tâm đó, nếu như mà quý vị muốn biết cái chân tâm đó nó là cái gì, thì nó sẽ hiện hiện ra khi mà quý vị ngừng suy nghĩ và ngừng tính toán. Nó vậy thôi. Một cái lời nói rất là mạnh mẽ, là cái lời hùng rất là hay. Ngài đâu có nói là quý vị phải bỏ ra bao nhiêu là tiền để mà đăng ký học, bây giờ là được giảm giá 60% là tại vì cái đại dịch, đúng không? Ngài đâu có nói như vậy đâu. Và Cái đó là nó tổn hại thầy ghê, tại vì thầy đâu có tính tiền cho quý vị được đâu. Thì bây giờ thầy cũng phải cho miễn phí, thì đơn giản là ngài nói là ngừng suy nghĩ, ngừng đo lường, tính toán đi. Thì cái đó là cái chân tâm. Nếu như mà quý vị muốn biết cái sự biết này, đầu tiên là để thầy cho quý vị cái chi tiết mà ngài không có nói rõ, cái chân tâm của quý vị, cái tin tức tốt là để cho quý vị nhìn thấy nó, là nó không có tốn tiền gì đối với quý vị. Nó không có tốn $10 để mà mua vé. Cái rạp Cine Edwards bây giờ họ đang là bắt đầu mở lại. Không phải là cái Cine Edwards, là trong rạp chiếu phim thôi. Mình không có quảng cáo miễn phí cho ai hết. Thì những cái rạp chiếu phim bây giờ là họ mở được, nhưng mà chỉ có 25% là quý vị tới đó rồi quý vị mua popcorn, rồi mua vé coi phim. Thì cái đó là cái tin tức tốt. Mà nó không có tốn quý vị bất cứ cái tiền nào để mà xem được cái phim hay hết á. Mà những cái điều mà quý vị cần phải làm là để theo dõi cái tâm của quý vị, cái chân tâm của quý vị ấy, là cho nó ngừng suy nghĩ và ngừng tính toán, rồi tự quý vị sẽ thấy được. Đây là cái lời hướng dẫn rất là đẹp. Rất là đẹp. Thầy đọc cái kinh này vài ba lần rồi, lâu lắm rồi, và mới gần đây cũng đọc lại, mà thấy một cái lời hướng dẫn đơn giản như vậy đó, mà là đại đa số là người ta đều bỏ lỡ hết. Mà mới thấy cái lời hướng dẫn của Ngài nó thâm sâu tới cỡ nào. Trí huệ của Ngài rất là thâm sâu, nghe thì có vẻ rất là bình dị, nhưng mà lại thâm sâu. Thì những cái điều mà quý vị cần làm là ngừng suy nghĩ, ngừng đo lường, để cho cái chân tâm của quý vị nó hiện hiện ra phía trước. Những cái điều đó là quý vị phải làm. Nó là cái quá trình xảy ra một cách tự nhiên, ngay tức khắc, một cách đột ngột. Có nhiều người là nói, ông nói là cái chân tâm của tôi nó sẽ hiện hiện tức thời hả? Tại sao mà tôi ngừng rồi mà tôi không thấy gì hết á? Tại sao mà thầy lại phải tự hỏi mình cái câu hỏi như vậy chứ? Ông đồng ý hả? Cái đó đâu có thông minh đâu. Tôi để thầy suy nghĩ lại đi. Nó ở đó, cho dù quý vị không nhận ra được thì nó vẫn ở đó. Và nếu như mà quý vị có nhiều kỹ năng hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, và quý vị tu hành nhiều hơn, thì quý vị sẽ có khả năng nhận ra được cái chân tâm của quý vị. Nó ở đó, nó lúc nào cũng ở đó hết. Và đó là lý do tại sao mà khi mà chúng tôi dạy cho quý vị thiền, thì chúng tôi trải qua hết những cái điều này để mà giúp cho quý vị ngừng suy nghĩ, ngừng cái tư tưởng. Để như vậy cái chân tâm của quý vị nó mới hiện hiện ra được. Được không? Thì bây giờ là nó áp dụng như thế nào trong cái cuộc sống thường ngày của quý vị? Tại sao quý vị là theo cái cách của người bình thường, quý vị muốn thấy được cái chân tâm và muốn nhận ra được cái chân tâm? Là tại vì chúng tôi lúc nãy nói rồi, không phải hả? Là tại vì có một số người trong quý vị một ngày nào đó thì có cái nhu cầu cần phải dùng cái chân tâm, có không? Khi nào? Lúc nãy mình nói rồi, khi mà mình mới bắt đầu là khi quý vị cần phải suy nghĩ rộng mở hơn. Có không? Nếu như mà quý vị cứ đi theo cái con đường cũ như vậy, thì cái đó là cái tâm suy nghĩ của quý vị. Nhưng mà nếu như mà quý vị muốn nhìn theo ở một cái chiều khác hơn, theo cái cách khác hơn, thì quý vị phải ngừng cái tâm suy nghĩ đó. Cái đó là cái trực cảm đó, đúng không? Cho nên là quý vị đi tới chỗ làm rồi ông chủ hãng mới nói là quý vị phải suy nghĩ tới những cái điều mới, nhưng cần phải suy nghĩ rộng mở hơn. Thì ngay lúc đó là quý vị như cái người bình thường sẽ phải có khả năng là cái trực giác là sẽ nói cho quý vị là ngừng suy nghĩ, xếp bằng và ngồi thiền. Đó là cái bắt đầu của cái sự suy nghĩ bên ngoài cái khuôn khổ cũ. Nếu như mà quý vị không có think outside of the box á, thì quý vị cũng chỉ giống như những con cừu thôi. Những người bình thường. Lục Tổ khi mà Ngài còn là người tại gia mà làm việc ở trong chùa ở dưới bếp, thì Ngài mới dùng một cái tảng đá để làm cho cái việc giã gạo nó nhanh hơn. Thì ngay lúc đó là Ngài phải có một số những cái loại quyết định mà nó hơi khác thường chút, là cột cái tảng đá vô người để mà giã gạo cho nó nhanh hơn. Thì trong cái lúc đó là khi mà Ngài quyết định như vậy thì Ngài dùng cái chân tâm hay là cái vọng tâm, tại vì có cảm giác giống như là Ngài đã có cái sự suy lường tính toán là ồ, đây là cái cách mà tốt hơn để mà làm cái này là lợi lạc cho người, cho đại chúng, cho nên là tôi phải đeo cái tảng đá đó mà có thể giã gạo đủ cho 2.000 người. Thì thầy nói là cái đó là cái khía cạnh của những người Cantonese, còn quý vị những cái người khác thì sao? Ông là ám chỉ cái cách là Lục Tổ khi mà Ngài tới cái chùa của Ngũ Tổ, rồi Ngũ Tổ mới nói là ông có cái miệng lớn quá đi, thành ra là ông bây giờ đi ra cái sân sau đi, rồi đi giã gạo. Cho nên là phải họ phải giã cái gạo đó, giã cái lúa. Cho nên Ngài mới quyết định đeo cái tảng đá vô cái người, thì như vậy Ngài mới mặt nặng hơn, thì như vậy mới giã tốt hơn. Cho nên là câu hỏi là tại sao Ngài lại làm như vậy? Tại sao quý vị lại muốn làm như vậy? Có ai có ý kiến gì hay không? Màu cam. Người Kiều Trao lúc nào họ cũng có cái ý kiến hết á.
Mô Phật và Thầy, mình cũng nhờ cái chân tâm với nhờ cái vọng tâm, hai cái mình cũng phải cần. Bây giờ mình muốn đi chỗ đó làm việc, mà mình không có nhờ cái giả tâm này đó thì mình đâu có làm được cái việc gì đâu. Rồi cái chân tâm của mình đó thì nó rất là thanh tịnh, nó muốn ngủ thì nó ngủ. Tới giờ thì nó ngủ thì nó đâu có cần xin nghĩ cái gì nữa đâu. Rồi cái vọng tâm mình đó, mình muốn đi, giống bây giờ mình bữa nay muốn nấu cơm hay mình xin nghĩ muốn nấu cái gì, thì mình hai cái mình cũng phải cần hết thầy. Ô Phật.
Cô này từ cái lúc mà cô đạt được bát định là rất là thường thường là cô này hay có cái ý kiến. Bây giờ là thay vì là cô này là cô từ chối không có vô cái nhà bếp để nấu cho chúng tôi, nếu nói là tôi đã vượt khỏi cái nấu nướng rồi. Ngày xưa là khi mà tới chùa của sư phụ thì nói là tất cả những tôi có gì làm được là nấu thôi, thành ra là cho con cái cơ hội để mà nấu nướng, và khi mà con nấu nướng đừng có làm phiền. Nhưng mà bây giờ thì cái cô này cô nói là ô, tôi vượt ra khỏi cái sự nấu nướng rồi, bây giờ tôi muốn nói pháp. Thầy nói rất là tốt. Ok, để mà thầy nói ngắn gọn lại cho quý vị. Nếu như mà quý vị có cái vọng tâm, thì cái tâm mà quý vị đang dùng, quý vị đâu có dục nó đi đâu, đúng không? Quý vị giỏi làm những cái điều đó mà với cái vọng tâm đó là quý vị có thể kiếm được tiền, quý vị có thể thăng chức, quý vị lập gia đình, có con cái, vân vân. Tất cả những cái điều đó là tốt. Tại sao mà im ắng quá vậy? Quý vị không có dục hết tất cả những thứ đó đi, đúng không? Ok, và những cái điều mà chúng ta làm thì nói là có cái mà nó tốt hơn nữa, chỉ cần bước thêm một bước nữa, nó gọi là cái chân tâm. Giống như là cái bà này, bà nói là đó là một cái kỹ năng khác mà quý vị có thể dùng được ở cái thời gian cần thiết. Cái đó là cái điều mà cần làm. Cho nên nó là đừng có làm lơ nó. Tại vì quý vị sẽ cần phải dùng tới cái chân tâm đó khi mà cần thiết. Người bình thường họ không có biết cách dùng cái chân tâm. Bên Đại Thừa, đặc biệt là bên Thiền, huấn luyện cho quý vị cái cách nào để mà dùng cái chân tâm đó khi mà quý vị cần tới. Đó là những cái điều mà chúng tôi có thể nói được. Được không? Chúng tôi không có từ chối bất cứ cái gì hết đó. Chúng tôi không có từ bỏ là ồ, phải ngừng cái vọng tâm đi, dục nó đi. Không phải đâu, chúng tôi chỉ nói là có một cái thứ khác, nó gọi là cái chân tâm. Quý vị cần phải nhận biết và học cái cách sử dụng nó vậy thôi. Có cái cách, có lúc thì cần phải dùng cái chân tâm, có cái lúc thì cần phải dùng cái vọng tâm. Chính xác, đúng không? Cái câu hỏi lúc nãy á, màu tím có ý kiến. Thưa thầy, con có cái câu hỏi. Từ những cái điều mà con nghe được á, là nếu như mình muốn đắc giác ngộ thì cái tâm suy nghĩ nó phải ngừng. Nhưng mà nếu như mà mình vẫn đang còn sống ở trong cái thế giới vật chất này thì con không có biết là dùng cái từ là quyết định thì nó có đúng hay không. Nhưng mà nếu như mà mình phải function thì làm thì mình có thể sinh còn khi mà không có dùng tới cái vọng tâm hay không. Thì thầy nói là cái câu hỏi này rất là hay, thầy chưa có nghĩ tới. Quý vị rõ ràng là đẩy thầy vòng vòng rồi. Quý vị nghĩ cái như thế nào? Rất là giỏi. Trời ơi, thầy không có biết là trả lời cái gì hết á. Cái phone của thầy nó đâu rồi? Nó ở trên San Jose. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hả? Có ai khác không? Giúp thầy đi. Nếu như mà quý vị thực ra là đang là ép thầy đó. Màu xanh, màu hồng. Cho màu hồng cái cơ hội trước đi. Cảm ơn thầy. Cái câu trả lời của con đó là có, mình có thể hành động ở trong cái thế giới vật chất mà không có cần phải suy nghĩ. Tại vì có nhiều lúc ở chỗ làm thì con có thể trả lời những cái câu hỏi mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Cái đó nó cũng giống như là cái thông tin là nhìn biết được rồi mà không có cần phải dựa vô cái quá trình suy nghĩ để mà nó hướng dẫn con. Ok, rất là tốt. Từ từ mình sẽ bàn tới. Thầy có thể nào hỏi ông cái câu hỏi được hay không? Ông có thể nào yêu vợ mà không cần phải suy nghĩ không? Thì ông mới nói là mỗi ngày con đều như vậy. Cái bà vợ bà không đồng ý tí nào hết. Cô thích ông là phải suy nghĩ hơn, đúng không? Có phải không cô vợ? Cô vợ mới nói là ông chồng của tôi cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Màu xanh. Dựa vào cái lý thuyết thì tất cả mọi thứ nó đều nằm ở bên trong cái chân tâm, thì chứng tỏ rằng cái vọng tâm nó cũng đến từ cái chân tâm. Thì theo cái ý kiến của con, cái vọng tâm nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn và nó khế hợp với cái chân tâm, là càng phát hiện ra và càng nhận ra được cái chân tâm của mình và hiểu được cái chân tâm nó hoạt động ra sao. Tốt, thầy mới nói là bây giờ thầy có hỏi ông màu xanh được hay không? Cái vọng tâm của ông á, thì mình có thể đặt tên nó là cái tâm công giáo được hay không? Thầy cũng không có biết là tại sao mà thầy lại nghĩ tới cái tên đó là tâm công giáo. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Con muốn dùng cái từ là cái tâm của thầy Vĩnh Hóa. Trời ơi, thôi, tha cho thầy đi, cái tâm của thầy nó đặc biệt lắm. Thôi, đừng có chạy vòng vòng nữa. Chứ không là quý vị lại cho thầy cái rắc rối. Thôi, để mà thầy đóng lại cái việc mà cứ chạy vòng vòng đi. Tại vì cái này nó không có tốt dành cho những cái người pháp sư đâu. Tại vì quý vị không có muốn là expose mình như vậy. Và làm ơn đừng có câu hỏi gì khác nha. Thầy chỉ có BS với quý vị chỉ như vậy thôi. Đây là cái sự hạn chế của cái kỹ năng bán hàng của thầy. Ok. Đây là cái chuyện nó xảy ra. Nói một cách đơn giản đó, tại vì thầy không có biết là quý vị muốn thầy tiếp tục trong nửa tiếng nữa về cái đề tài này, tại vì nó nhiều quá rồi. Để mà thầy nói một cách đơn giản cho quý vị, cho quý vị cái câu trả lời đơn giản và sẽ trả lời đại đa số những câu hỏi của quý vị. Bây giờ nếu mà nhìn theo một cái cách khác một chút xíu, quý vị có hai cái tâm, cái chân tâm và cái vọng tâm, đúng không? Tất cả chúng ta đều học vậy, hai cái tâm, vọng tâm và chân tâm. Rồi mình mới nói với là có khi nào thì dùng cái vọng tâm, khi nào thì dùng cái chân tâm, vân vân. Nhưng mà để thầy trình bày theo cái cách khác một chút cho quý vị. Nhưng mà nếu như mà một người mà dùng cái chân tâm của cái cô đó và nói chuyện với người chồng mà ông chỉ dùng cái vọng tâm thôi, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Quý vị không có thắc mắc hả? Ô, cái người đạo công giáo có vài ý kiến. Ông công giáo Nói là ông chồng ông cũng sẽ không có lắng nghe đâu, rồi ông sẽ không có... Thầy nói là ngày hôm nay là thầy không có cái người mà thông dịch, cái người mà thông dịch bên tiếng Công giáo á. Thì ông nói rằng là nó sẽ không có hiệu quả, đúng không? Ông nói là đúng. Có nghĩa là chỉ có cái tâm của người Công giáo mới nói chuyện được với cái tâm của người Công giáo, đúng không? Nên thầy không có tấn công ông đâu, thầy không có chê bai ông đâu, mà thầy chỉ cố gắng để mà hiểu cái ý thôi. Ý tôi nói là, thật ra tôi cũng có cái câu hỏi nữa. Nếu như mà cái người đó ở trong định, rồi một cái người mà không có ở trong định, rồi cái người mà trong định thì muốn nói là ví dụ như là làm cách nào để mà trả tiền thuế, thì cái người mà có định mà không nhập định đang nói cái đó mà nói với cái người đang nhập định á, thì cái người kia người ta sẽ không có trả lời được đâu. Tại họ đang ở trong định mà. Ok, thầy sẽ tử tế với ông ngày hôm nay. Có ai khác không? Nó có hiệu quả hay không? Có cái chân tâm nói chuyện với cái vọng tâm, hoặc là vọng tâm nói chuyện với lại cái chân tâm, thì làm sao mà nó có hiệu quả được đâu. Chứ không là cả thế giới nó sẽ bị điên đảo, giống như là mình ở cái chiều không gian khác vậy. Con sẽ nghĩ là cái chân tâm là nó tự do và nó sẽ lợi lạc cho cái người chồng mà không có cái, chỉ dùng mỗi cái vọng tâm, là tại vì cái người vợ là bây giờ không phiền não nữa. Sao mà phân biệt quá như vậy? Phân biệt giới tính. Quý vị nghe không? Nếu như mà người vợ mà dùng cái chân tâm á, thì rất là tốt đối với ông chồng mà chỉ dùng cái vọng tâm thôi. Còn ai khác nữa hay không? Đó là hai cái loại ngôn ngữ khác nhau. Cái vọng tâm và cái chân tâm. Thì thầy nói, tiếp tục đi. Cho nên nếu như mà cái người mà nói tiếng Anh đối với cái người mà nói cái tiếng của đạo Công giáo, thì họ sẽ không có hiểu lẫn nhau đâu. Này cái ông Công giáo, thầy đi lên Bắc Cali á, là ở trên đó họ cũng biết về ông nữa đó. Sao mà quá vậy? Ông bây giờ là nổi tiếng hơn, là cái người đệ tử nổi tiếng nhất mà thầy có được. Ok. Cái chuyện xảy ra là cái vọng tâm thì nó có cái sự trông đợi, rõ không? Chúng ta là mong đợi một số những cái điều đó, rồi nói là nếu như mà muốn nói chuyện với tôi hả, là phải tử tế, là phải civil, thành ra là phải có một cái cách để mà nói chuyện với tôi. Cái đó gọi là lịch sự, là văn hóa, đúng không? Tôi lớn tuổi hơn, thành ra là không có được nói chuyện với tôi theo kiểu đó. Cái đó là cái vọng tâm, chúng ta có cái sự trông đợi. Tại vì là chúng ta suy lường, chúng ta suy nghĩ. Tuy nhiên, cái chân tâm á, thì nó hoàn toàn không có cái sự trông đợi gì hết. Cho nên, khi mà quý vị có hai thứ mà nó nói chuyện với nhau á, thì thật ra nó không có liên hệ, nó sẽ có rắc rối. Ý của thầy ở đây á, là cái chân tâm, nếu mà quý vị có cái chân tâm, thì tất cả những cái câu hỏi của quý vị đều đúng. Thầy chỉ là nói theo cái cách khác để mà nó rõ ràng hơn cho quý vị, giúp cho cái suy nghĩ của quý vị nó rõ ràng hơn, thì như vậy sau này sẽ không có cái sự hiểu lầm nữa. Thì cái chân tâm đó, từ cái cô đó đó, khi mà cô đó cần liên hệ tới cái người chồng mà lúc nào cũng đầy rẫy những cái vọng tưởng, thì cô sẽ dùng cái vọng tưởng, cái vọng tâm để mà liên hệ với cái vọng tâm kia. Cái đó là mục đích như vậy. Còn cái chân tâm nó rất là lợi lạc, là tại vì nó thông minh hơn. Và cái bản tính của trí huệ là nó biết cách để mà giải quyết vấn đề. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái chân tâm nó cần phải có cái vọng tâm để giúp cho nó liên hệ được tới những cái người bình thường. Rõ chưa? Chính vì vậy mà quý vị đừng có gạt bỏ cái vọng tâm này nó rất là tốt. Đừng có tin những cái người đạo Phật khác nói là quý vị biết không, cái vọng tâm là nó rất là xấu đối với quý vị. Không có đâu, cái vọng tâm nó rất là lợi lạc khi mà quý vị cần phải liên hệ với những người khác. Được không? Màu xanh. Thì cả cái thế giới là đều dùng là vọng tưởng. Thì như vậy có phải là mình phải dùng cái vọng tâm không những là chỉ để đối phó với những người có cái vọng tâm mà cả thế giới không? Thì đúng rồi, khi mà mình phải giải thích bản thân mình thì mình cũng phải cần phải suy nghĩ giống như người ta chứ. Tại vì nó phải có lý đối với họ. Còn gì khác nữa hay không? Thì mình xong chưa? Cho nên nói tóm lại, quý vị đừng có hạn chế bản thân mình. Những cái điều mà quý vị cần là phải thiền, rồi từ từ quý vị sẽ thấy được cái chân tâm của mình nó càng rõ hơn, rõ hơn. Những cái điều mà quý vị cần là ngừng suy nghĩ, ngừng tính toán, thì ngay cái lúc đó, ngay cái khoảng thời gian mà, cái khoảnh khắc mà quý vị ngừng suy nghĩ, ngừng tính toán, đó là cái chân tâm mà quý vị có. Và khi mà quý vị trở nên tốt hơn nữa, thì quý vị sẽ học cái cách mà dùng cái chân tâm này. Vậy thôi. Những vị thánh nhân, họ dùng cái chân tâm đại đa số thời gian, và họ chỉ dùng cái vọng tâm đó không có thường xuyên đâu, giống như không có thường xuyên như chúng ta. Chúng ta thì trái ngược lại với họ. Vậy thôi. Đừng có để những cái người Tàu là họ làm cho nó có vẻ rất là huyền bí, thì cái thứ gọi là chân tâm và vọng tâm, rồi ồ mình phải gạt bỏ cái vọng đi rồi mình mới đạt được cái chân tâm. Cái đó là tầm bậy không à. Mà mình phải bao dung hết, bao hàm hết. Đừng có phân biệt gì hết. Đừng có nói là ồ tôi muốn gạt bỏ cái vọng tâm của tôi. Có điên không vậy? Quý vị muốn chết hả? Miễn sao mà quý vị còn sống thì là cái vọng tâm nó vẫn hoạt động. Cái đó là một cái điều tốt. Được không? Thầy muốn cho quý vị phải hiểu được cái này nó khá là thú vị. Tại vì thầy đọc những cái lời dạy ở bên người Tàu rồi nói là ồ cái chân tâm nó tuyệt vời quá đi. Thì như vậy là thầy muốn là thầy là tôi có thể gạt bỏ được cái vọng tâm mà chỉ có mỗi cái chân tâm thôi. Như thế, tự nhiên đặng vào cái tâm thể trong sạch, phẳng bằng, vắng lặng, diệu dụng vô cùng. Cái tâm số 63, đây là lý do tại sao mà quý vị muốn có được cái chân tâm, cái tâm thanh tịnh mà quý vị có, mà ngay cả cái ông Daniel cũng có nữa. Đó là những cái điều mà thầy muốn nói là chúng tôi rất là từ bi, là cái cơ hội bình đẳng. Những người mà tin tưởng vào cái sự bình đẳng cơ hội thì quý vị sẽ có thể thâm nhập được một cách tự nhiên. Quý vị thấy không? Thầy nói hơi sớm một chút xíu. Thầy đáng lý ra là thầy phải chuẩn bị cái bài giảng này tốt hơn, là tại vì là thầy ăn cắp cái thunder của thầy. Đây là một cái quá trình rất là tự nhiên, hoàn toàn là không cần phải nỗ lực gì hết. Nó xảy ra một cách tự nhiên mà không cần phải nỗ lực, mà nó rõ ràng. Cái chạm nhiên này, cái sự sáng tỏ, thì nó đối chọi lại với cái bùn lầy, giống như là cái cô đó mà mới nói là mình có là cái tâm của mình là nó đủ mọi thứ, cái sóng đó, hoặc là nó động quá, thành ra là cái nước là nó không có trong sáng. Là quý vị có thể thâm nhập vào cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh này là cái thể của cái tâm của quý vị là thanh tịnh. Là nó vừa thanh vừa tịnh. Cái chân tâm của quý vị, khi mà quý vị có khả năng mà biết rõ nó hơn là quý vị sẽ thấy được tự mình mà nhận ra được. Quý vị đừng có tin lời thầy, mà tự quý vị phải nhận ra được cái chân tâm của quý vị là nó vừa thanh vừa tịnh. Đó là cái cách mà quý vị nhận ra được. Mà nó là trạm nhiên thường tịnh, là nó bằng phẳng vắng lặng, nó vừa sâu vô cùng. Là cái này ám chỉ là không có hạn chế gì, vô hạn. Cái thâm sâu nó có cái từ nó rất là ý nghĩa, rất là quan trọng, là nó thâm sâu quá đi là quý vị không thể thấy. Cái khi mà quý vị tới cái đáy rồi là quý vị vẫn thấy là nó còn sâu hơn nữa, và xuống tới đáy nữa rồi nó lại còn sâu hơn nữa. Đó là ý nghĩa của cái từ thâm sâu ở bên Phật giáo. Quý vị nghĩ rằng là quý vị có thể đạt tới cái đáy ấy, mà thực ra là quý vị không có đạt được. Và nó trở nên là sâu thẳm hơn và sâu thẳm hơn. Chính vì vậy mà mới được gọi là tuyệt diệu. Quý vị nghĩ là quý vị thấy hết rồi, nhưng mà không có đâu, nó còn nữa cơ. Và nó còn thêm nữa. Cho nên ông đã nhờ cái tình yêu của bên Phật giáo là nó rất là thâm sâu, sâu hơn của ông nhiều. Tại vì ở bên phía ông là vẫn còn có cái hạn chế, đúng không? Cho nên là quý vị thấy nó là sâu thẳm, cái tâm của chúng ta nó rất là sâu thẳm. Mà nó thường tịch, nó không có động, hoàn toàn không bất động. Hoàn toàn không. Chân tâm của chúng ta nó không có động đậy. Được không? Và cái diệu dụng của nó là cũng nhiều, giống như là số cát sông Hằng. Tại vì nó quá thâm sâu đi. Cho nên là quý vị mới phát hiện ra nhiều hơn, khả năng nhiều hơn. Mà nó vượt ra khỏi cái tâm suy nghĩ mà quý vị có thể tưởng tượng được. Cho nên mới gọi là diệu dụng. Những cái gì mà quý vị có thể suy nghĩ được tới thì nó là vượt ra khỏi cái đó. Chính vì vậy mới gọi là diệu, tuyệt diệu. Mà nó nhiều như cát sông Hằng. Có nghĩa là vô biên. Màu hồng. Cái vọng tâm và cái chân tâm là ví dụ như là dùng ở bên baseball. Cái vọng tâm là ví dụ như là quý vị là cái người bat thì cứ tưởng tượng là cái trái banh nó tới, rồi bây giờ là mình phải đánh cái banh như thế nào, mình phải vòng tay ra sao. Còn cái chân tâm thì là chỉ ở đó thôi, rồi cái banh nó tới cái là đập một cái thôi, không cần phải suy nghĩ gì hết, đó là cứ đập thẳng vào nó, hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết. Thì như vậy là có được xem giống như là chân tâm hay không? Thì thầy nói ừ, hoàn toàn. Cái chân tâm là nó biết những cái điều mà cái vọng tâm nó không có biết. Cái đó là lý do tại sao mà nó rất là tuyệt vời. Quý vị dùng cái vọng tâm để mà suy tính, đo lường. Nhưng mà cái chân tâm mà nó biết là không có cần phải suy nghĩ, đo lường gì hết. Nó tuyệt vời như vậy. Màu hồng. Giơ tay lên để cho người ta thấy được. Thầy Tổ nói về cái việc nhận ra được cái tâm, thì có phải là cái vọng tâm nó nhận ra được cái chân tâm không? Hay là có người là phải nhận ra được cái chân tâm? Ngài không có nói là cho dù nó là chân tâm hay là vọng tâm mà nó nhận ra được cái chân tâm, thì Ngài mới nói là quý vị sẽ nhận ra được và Thầy sẽ để cho quý vị tự khám phá ra, được không? Còn ai khác nữa hay không? Ok, tiếp tục. Kế tiếp, cái tấm 64. Tiết giảng nhờ đại sư chỉ dạy, phát nhiên đại ngộ, làm lễ từ giả về kinh đô, dâng biểu các lời đại sư giảng dạy. Tấm 65, lời bình. Tiết giảng là cái người thái giám, cái người mà bị mất đi một cái bộ phận. Thì ông này ông nhận được cái lời chỉ dạy. Đây là cái lời chỉ dạy cá nhân mà Lục Tổ ban trao truyền cho cái người này là rất là hiểu biết rộng rãi, học giả, dân trí thức. Mà nó hoàn toàn trái ngược lại với những cái điều mà Ngài trước đây hay làm. Mà ngay tức khắc là cái ông đó, ông đắc giác ngộ, phát nhiên đại ngộ. Nghĩa là gì? Có nghĩa là ông đắc giác ngộ qua cái việc lắng nghe cái lời chỉ dạy của đại sư. Tại sao như vậy? Tại vì ông ngừng suy nghĩ và ngừng đo lường. Ông ngừng không còn là ông nữa. Được không? Cho nên đây, chỗ này là cái bằng chứng là người thái giám vẫn có khả năng đắc giác ngộ. Thầy biết là quý vị không có lòng từ bi, quý vị không có cái sự thông cảm nào cho mấy người thái giám. Nhưng mà quý vị nên có. Tại vì họ là cái người handicap, Như vậy là không có công bằng đối với họ, cuộc sống không có công bằng. Nhưng mà đối với họ, những cái người đại sư họ không có phân biệt. Tất cả mọi người đều có cơ hội và cơ hội bình đẳng. Như vậy có tuyệt vời hay không? Là cái vị đại sư mới nói, có bao giờ nói là ông là cái người thái giám cho nên là tôi sẽ không dạy cho ông. Tôi không muốn dạy cho ông. Quý vị là phụ nữ. Đi về nhà nấu ăn đi. Không, ngài đâu có phân biệt như vậy. Quý vị không phải là Phật giáo, Phật tử, tội nghiệp. Những cái điều đó hoàn toàn không có, không cần biết. Và cái câu hỏi trước đây mà thầy quên mất là trả lời là tại sao ngài lại đeo cái cục đá đó, là tại vì cái này nó không có liên quan gì tới cái vọng tâm hay là cái chân tâm, mà nó có liên quan tới cái vấn đề là ngài huệ năng cái thời đó, cái lúc đó ngài vẫn chưa có đại ngộ, mà ngài rất là tôn kính ngũ tổ. Chính vì vậy mà để chứng tỏ cái lòng tôn kính đối với ngũ tổ, tại vì ngũ tổ là nói là ông có cái miệng toan hoác, bỏ nó đi. Đi ra cái phía sau để bắt đầu giả gạo, làm cho bản thân ông có lợi lạc thay vì là cái suy nghĩ. Cái đó là cái lời hướng dẫn. Cho nên là ngài làm cái gì thì ngoài quay với đó thì mới nghĩ chứ là tại sao tôi lại ở đây. Tôi ở đây là để giả gạo. Cho nên là cái cách tốt nhất nào mà tôi biết được để mà làm. Thì ngài mới nói có thể là thêm cái trọng lượng vô thì sẽ giúp cho tôi làm công việc tốt hơn. Cho nên là ngài đã làm như vậy. Cho nên đây không cần biết là vọng tâm hay là chân tâm, thầy không có thể nào mà trả lời cho quý vị được một cách thẳng thắn, là thầy không có biết cái tâm nào hết đấy mà khiến cho ngài quyết định làm như vậy, thầy không có biết. Và coi như là thầy bị quý vị bắt ở đó rồi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là ngài cái gì? Ngài làm sao? Này, cái này nó rất là quan trọng. Cái này nó không có phải là chân tâm hay là vọng tâm. Chuyện gì nó xảy ra? Ngài làm sao? Màu đen là theo cái lời hướng dẫn một cách nghiêm túc. Còn cái gì khác nữa hay không? Ngài làm sao? Có ai biết không? Người Tàu họ sẽ không có bao giờ nói cho quý vị những cái điều này đâu. Họ nói là không, cái này là bí mật của người Tàu chúng tôi. Còn quý vị Đại Hàn thì sao? Quý vị có biết hay không? Hả? Đại Hàn quý vị có biết hay không? Chuyện gì xảy ra? Quý vị ở bên Đại Hàn hoặc là những cái người Đại Hàn ở những nơi khác, quý vị có biết hay không? Thầy của quý vị có dạy hay không? Không có hả? Có ai khác không? Ngài vượt qua cái sự kiểm tra. Bài kiểm tra nào? Quý vị có theo cái lời hướng dẫn của người thiện tri thức không? Hay là quý vị cứ tiếp tục hỏi tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao? Tôi không có đồng ý. Không, không, không. Tôi không đồng ý. Nó không có lý, không có lý gì đối với tôi hết đó. Tôi là phải đi bộ cả ngàn cây số để mà tới đây là để giả gạo cho ông. Sao mà vô lý quá vậy? Ông nói tôi đi giả gạo cho ông. Quý vị để ý không? Ở cái lúc đó, ngài lục tổ, ngài huệ năng trước khi mà trở thành lục tổ thì ngài làm cái gì? Là ngài bỏ, rời bỏ mẹ để đi tới đó để tìm cái sự giác ngộ, tìm cái lời hướng dẫn. Thì ngài đã được cái gì? Đi giả gạo đi. Cũng may mắn, cái điều tốt là ngài này là không có được đi học, thành ra cũng không có thành công lắm, chứ không nếu như mà nói ra lệnh cho một cái người kỹ sư. Vân vân. Thì cái phản ứng của quý vị sẽ là nói chuyện với tôi á hả? Thật đó hả? Có thật không vậy? Cho nên lục tổ, cái lời hướng dẫn mà Ngài được ban truyền khi mà Ngài mới tới, sau cái quá trình đoạn đường dài, rồi trải qua khó khăn, rồi phải nhớ mẹ, tại vì Ngài rất là gần gũi với mẹ. Tại vì chỉ có hai mẹ con với nhau thôi, rồi nương tựa vào nhau. Đó là cái lý do duy nhất để cho Ngài tiếp tục sống. Tôi chăm lo cho mẹ của tôi. Bởi vì không có ai chăm lo được, không ai khác hết. Quý vị không có nhận ra được là cái mối liên hệ giữa Ngài với mẹ Ngài nó mạnh mẽ tới cỡ nào đâu. Ngài đâu có lập gia đình đâu, cũng đâu có bạn gái. Mà chỉ có làm việc suốt cả ngày để mà chăm lo cho mẹ. Rồi khi mà Ngài được nói là phải đi thỉnh Pháp ở một cái nơi rất là xa, thì Ngài mới nói là ok, đúng rồi. Đó là cái lúc á, là cái chân tâm của Ngài biết được rằng đó là cái điều tốt cần phải làm. Rồi Ngài mới nói là ok, ok, tôi có đủ tiền. Tôi có đủ tiền để mà chăm lo cho mẹ của tôi suốt cả cuộc đời còn lại. Ok. Là quý vị biết không, tôi sẽ bỏ lại hết tất cả những cái này cho mẹ của tôi và đi tìm cầu Pháp từ một người thầy giỏi. Ngay ở chỗ đó, có bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng làm được như vậy? Đúng không? Cho nên là Ngài đi trong cái quá trình đi cầu Pháp. Thì khi mà Ngài tới đó là thầy có thể cam đoan với quý vị là cái chân của Ngài nó đau, rồi cái chân nó là có những cái vết chai sạn, có thể là chảy máu trong cái cuộc hành trình đi bộ. Thì khi mà Ngài tới đó, thì người thiện tri thức nói là cái gì? Đi giã gạo. Cái đó là cái bài kiểm tra rất là khó khăn. Quý vị không có nghĩ tới không? Quý vị đâu có ở đó đâu thành mà quý vị được bảo bọc quá đi là ô, tôi không biết tại sao, đâu có cái gì quan trọng đâu. Cho nên là Ngài tới đó rồi giã gạo. Rồi Ngài mới nói là cái này là vẫn chưa có phải là cái điều tốt nhất đối với tôi. Cái gì mà tôi có thể làm được thì coi như là tôi sẽ cột thêm cái trọng lượng vô cái lưng, thì như vậy tôi có thể giã gạo nhanh hơn. Cho nên là không những mà Ngài làm cái bài kiểm tra, mà thật ra là Ngài còn vượt qua bài kiểm tra một cách huy hoàng. Trong 8 tháng trời, nhớ không? Thầy có nhớ đúng không? Trong 8 tháng trời là Ngài giã gạo, không có nói chuyện với ai hết á, chỉ có giã gạo thôi. Tại sao Ngài được chỉ dẫn là phải làm còn cái gì khác mà Ngài phải làm nữa hay không? Còn trái ngược lại, thầy có thể nhắc nhở quý vị hay không? Cái câu chuyện của Ngài Linh Hữu, người thành lập lên cái tông quy ngưỡng của chúng ta, đệ tử của Ngài Pháp Hải, con trai của cái người thừa tướng, là một cái người học giả mà là dân trí thức, vượt qua được cái kỳ thi của vua với lại cái điểm rất là cao, và đúng ra là mang cái niềm vinh quang tới gia đình. Rồi tới cái chùa của Ngài Linh Hữu, thì Ngài Linh Hữu mới nói là ông gánh nước cho chùa. Và cái bài kiểm tra nó chỉ có được có 3 năm thôi. Chúng ta, những cái người Mỹ, chúng ta đâu có phải làm như vậy đâu. Chúng ta là phải, cần phải có cái sự ratification, là tại vì mình xứng đáng như vậy thôi, tại vì mình da trắng mà. Ồ, không phải. Thấy chúng ta yếu đuối cỡ nào không? Sau 3 năm á, thì Pháp Hải là mới nổi giận lên bảo đủ rồi. Ông không có dạy cho tôi mà còn hành hạ tôi. Cái này không có công bằng gì hết. Ông làm cái gì? Ông nghĩ, ông suy nghĩ và ông đánh giá cái vị trí của ông. Cái người thất bại quá. Mình đâu có phải như vậy đúng không? Tại mình là người Mỹ mà. Ok. Cho nó có thú vị không vậy? Thấy là người Tàu họ khó khăn tới cỡ nào mà chúng ta lại quá thoải mái đi. Chúng ta không có thể nào mà đắc giác ngộ được mà không có thông qua cái bài kiểm tra. Cho nên Ngài hoát nhiên đại ngộ, rồi làm lễ giả từ đại sư để quay trở về Kinh Đô, rồi sau đó là dân biểu, coi như là vẫn quay trở về để tiếp tục làm cái công việc. Câu hỏi ý kiến gì hay không? Bài học ở đây, Thầy mang nhắc lại cái câu chuyện của Ngài Huệ Năng so sánh với cái câu chuyện của Pháp Hải là để cho quý vị thấy được ý ở đây là cái bài kiểm tra có thể là 3 năm. Cái bài kiểm tra của cái người con trai của Tể Tướng là trong 3 năm sau đó là rớt đài. Còn đối với Ngài Huệ Năng là 8 tháng trời mà phải làm việc cực khổ. Làm việc như nô lệ mà không có một ai quan tâm gì hết. Cho dù là cái lưng nó đau, cần phải đi khám bác sĩ vân vân, không có một ai quan tâm. À quý vị, không có là ai hết mà mình bỏ mẹ của mình vì cái vấn đề này. Rồi những cái người bà con đó nói là ông rất là bất hiếu. Mà cái đó giống như là cái án tử ở trong nền văn hóa của người châu Á, là mình là cái người con bất hiếu. Kéo dài 8 tháng trời cái bài kiểm tra đó. Và cái sự khác biệt là gì? Cái sự khác biệt là Ngài Huệ Năng, Ngài nỗ lực để mà làm việc, không có suy nghĩ gì hết, Ngài làm việc cực khổ. Ngài chăm chỉ hơn, nhất tâm mà làm là tôi giả gạo cho đại sư là tại vì đại sư nói như vậy. Còn trong khi đó Pháp Hải làm như vậy là để sao? Mình không có ở đó, thành ra là mình chỉ có đoán thôi. Là ông này ông cứ than phiền là trời ơi tôi là phải từ bỏ hết tất cả những cái gì mà tôi có để làm những cái này hay sao? Thật không vậy. Rồi bạn bè của tôi là cười vô mặt tôi. Ông có cái sự nghi ngờ, thông minh quá đi. Ông có để ý không vậy, ông Daniel? Không có muốn quá thông minh đâu. 86-16 Kinh, ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy có lời chiếu dụ rằng. Cho nên là vị hoàng đế là rất là ấn tượng về những cái lời báo cáo của cái ông thái giám. Cho nên hoàng hậu Võ Tắc Thiên mới ra cái chiếu chỉ, coi như là cái sự công nhận của bà thời đó. Cái tấm 68, đại sư đã cáo từ bởi già bệnh, vậy hãy vì trẫm mà hành đạo để tạo phước điền cho nước nhà. Lời bình, tấm 69. Đây là từ Hoàng Thái Hậu, tại vì cái ông vua trẻ thì không có biết gì hết, cho nên là Hoàng Thái Hậu là cái người mà điều khiển triều đình. Thì bà mới nói là đại sư đã cáo từ cái lời mời là bởi vì già bệnh. Đây là cái lý do mà bà Hoàng Thái Hậu chấp nhận từ phía lục tổ. Thì nói là tôi chấp nhận những cái lý do của Ngài. Và rất là thành kính. Cho nên là mới nói là đại sư từ chối tôi. Thì bà mới công nhận như vậy là tôi chấp nhận cái lời cáo từ của đại sư. Ok. Bà không có biết là vì cái lý do gì đó là về quá già hoặc là ốm yếu. Quý vị những người vân vân gì đó, nhưng mà tôi chấp nhận cái lý do đó. Rồi cái lời của tôi là không có được chấp nhận. Nhưng mà tôi muốn nhận biết cái người tăng này là cái vấn đề là Ngài đã tu đạo, hành đạo cho chúng ta, và đây là cái phước điền cho nước nhà. Ngài tu đạo để là cái phước điền cho quốc gia, là không có phải là cho bản thân đâu. Ngài tu đạo là tại vì nó lợi lạc chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta là họ ước rằng là tới cuối đời là họ muốn tới gần vị sáng thế. Và đó là cái ước muốn của họ. Có một số những người khác á, thì họ tu là tại vì họ muốn đi qua bên Tây Phương Cực Lạc. Cái sự khác biệt là gì? Hmm? Indiana, Kentucky? Không phải là Đại Thừa. Indiana không có phải là Đại Thừa. Thầy nghĩ là thầy đoán được cái ông này nói là Indiana là cái chỗ mà của bên Tiểu Thừa. Indiana ở đâu? Nó có cái gì ở đó? À, thôi đi thầy chỉ đùa thôi, mấy người Indiana quý vị rất là đặc biệt. Ok. Ngài tu đạo là vì chúng ta. Ngài làm như vậy là để làm lợi lạc tất cả chúng ta, mà ngay cả bao hàm luôn cả bản thân tôi là Hoàng Thái Hậu và con trai của tôi là Hoàng đế. Chính vì vậy mà bà trở thành Hoàng Thái Hậu, mà bà có rất là nhiều cái sự ảnh hưởng ở trong cái đất nước, cái bộ máy nhà nước, và hỗ trợ rất là nhiều cho đạo Phật, là tại vì bà nhận ra được cái giá trị để cho quý vị trở thành người lãnh đạo, để làm những cái việc to lớn cho công ty của quý vị, cho đất nước của quý vị, cho gia đình của quý vị, thì quý vị cần phải có khả năng nhận ra được cái giá trị. Quý vị cần phải có cái tầm nhìn. Cái người phụ nữ này, bà có cái tầm nhìn, bà có trí huệ. Bà nói rằng cái người tăng này trái lập lại với những cái sự suy nghĩ thông thường là bà ở đó là tại vì ông muốn tiếng tăm, hoặc là muốn có cái đạo tràng, hoặc là muốn có cái vị trí trong cái thế giới bên Phật giáo, rồi phải có cái đạo tràng riêng, phải có những cái đệ tử riêng thì cần phải nhận ra được. Nhưng mà ông bà mới nói là không có một cái gì nó quan trọng đối với vị tăng này. Ông làm tu hành như vậy là để lợi lạc tất cả chúng ta. Thầy hỏi quý vị, bà là Hoàng Thái Hậu, bà cũng không có phải là người xuất gia, bà cũng đâu có hiểu được người xuất gia phải làm gì đâu, người tăng phải làm gì. Thầy hỏi quý vị những người tăng và ni, quý vị có hiểu được cái vai trò của mình hay không? Tại sao mình lại làm những cái điều này? Tại đa số quý vị đang là tính toán. Rồi quý vị nói là ồ, sau khi mà thầy không còn ở đây nữa thì tôi sẽ được cái chùa nào? Tôi hy vọng là tôi sẽ có nhiều chùa hơn. Thì như vậy là trong tương lai á, là mình có thể chia ra với nhau giống như là thầy đã hứa. Cái ông Mathman là ông về toán học. Thưa thầy, có vẻ giống như là cái ông đó, ông đã đắc giác ngộ rồi, thành ra là ông có cái cách để mà nói chuyện với lại vua và Hoàng Thái Hậu để cho bà có thể nhận ra được, hiểu được ý định của đại sư. Cho nên là con nghĩ là một phần đó là nó lệ thuộc là cái ông Tiết Giản, là ông đã đắc giác ngộ rồi và ông giúp cho bà thấy được những cái điều đó. Ok, thông dịch. Thầy cần thêm những cái người thông dịch viên. Nghe thì có vẻ hay. Mà đại khái là bà này là bà là nói theo cái cách chính trị là đang là tu cái đường Bồ Tát Đạo. Nhưng mà bà nói theo cái cách của bà là Ngài tu cho chúng ta, là có nghĩa là Ngài tu cho tôi. Cái này là tự mình quảng cáo mình, tại vì những cái người mà vua và hoàng hậu là họ không có nói đâu. Là mà nói là tu là cho chúng ta, tất cả chúng ta đều ở đó. Thầy dùng cái này là để mà nhắc nhở quý vị, tất cả quý vị, những người tăng ni, quý vị có cái lý tưởng tu hành thì nhớ làm tại sao mình làm những cái điều này, nhớ không? Để mà làm lợi lạc cái gì? Lợi lạc cho Ngài Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân. màu hồng. Không có phải là để lợi lạc chúng sanh hay sao? Thầy nói nhắc lại đi. Để làm lợi lạc cho chúng sanh. Thì đó có phải là lý do tại sao mà họ muốn trở thành người tăng không? Thầy xin lỗi, thông dịch dùm đi. Lợi lạc hết tất cả chúng sanh. Nói giống như là một người Phật tử chân chánh vậy. Ông này là Phật tử hơn là so với tất cả quý vị. Xấu hổ cho quý vị quá đi. Nhưng cái điều này nó rất là quan trọng là thầy hy vọng là thế hệ của quý vị, mà cái điều này sư phụ của thầy không có dạy cho chúng tôi. Ngài rời khỏi thầy là sớm quá đi, đuổi thầy sớm quá đi. Cho nên là thầy chưa có được học cái cách chân chánh, nhưng mà chỉ trong cái tâm của thầy, thầy biết, thầy hy vọng thế hệ kế tiếp của quý vị, cho dù là người tại gia hay là người xuất gia, cái lý tưởng của chúng ta biết chúng ta làm những cái điều này vì cái lợi ích lớn của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ vì chúng ta. Đó là Đại Thừa là như vậy đó, đó là tinh thần của Đại Thừa. Và là cái ruộng phước điền của quốc gia, y ám chỉ những cái người tăng và những người ni. Họ là ruộng phước điền có nghĩa là gì? Họ cần phải chấp nhận cúng dường. Họ không thể nào ẩn nấp. Không thể nào nói là, quý vị biết không, tôi không có tham lam của cúng dường của quý vị. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Sư phụ nói chúng tôi là tôi là phải nghèo khó, cho nên là tôi sẽ không có nhận cái đồ cúng dường của quý vị. Đừng có cúng cho tôi cái gì hết đó. Tôi nói cho quý vị biết, sai. Khi mà người ta tới quý vị rồi mới nói là tôi có thể cho quý vị cái xe, thì quý vị có thể nói là không, nhưng mà quý vị có thể cúng dường cho sư phụ tôi cái xe màu tím. Tôi cũng không có hiểu rõ là cái thời vua chúa ngày xưa ra như thế nào, nhưng mà không phải là thời đó có nhiều những cái sự bàn tán là giữa Ngài Lục Tổ và những cái người trí thức. Tại vì là có một người thì nói là phía bên kia là họ không có nói thật vân vân, thì cái thời đó là có nhiều những cái sự cạnh tranh từ bi hay không, thì thầy nói đúng rồi, thời đó là lúc nào cũng có cái sự cạnh tranh, có những cái sự phỉ báng, gọi là gì, là những cái sự bóp méo, luôn có những cái sự diễn giải sai lầm. Tuy nhiên đây là cái lý do tại sao mà những cái người lãnh đạo chính trị mà thầy nói cho quý vị biết, là đó là lý do tại sao những cái người lãnh đạo của quốc gia, bản thân họ cần phải có trí huệ. Nếu như mà người lãnh đạo của chúng ta mà chỉ có tìm cầu cái lợi lạc của riêng bản họ, thân họ thôi, ví dụ như là để mà được bầu cử trở lại, hoặc là có đủ thông tin thì như vậy giúp cho quý vị chỉ có làm tiền, hoặc là sau khi mà xong cái nhiệm kỳ rồi thì có thể kiếm tiền được nhiều hơn. Đại khái rất là nhiều những cái người chính trị gia họ làm như vậy. Thầy nghĩ là đại đa số những người chính trị gia họ kiếm được nhiều tiền hơn sau khi mà họ rời nhiệm kỳ so với là trước đó. Đối với thầy cái này cũng giống như là mình đang là vắt sữa bò vậy. Thầy cảm thấy rằng nếu như mà quý vị là người chính trị, thầy hy vọng là trong tương lai rất là nhiều người trong quý vị sẽ trở thành những người chính trị gia và trở thành người lãnh đạo của quốc gia. Nếu như mà quý vị làm vì cái lợi lạc của đất nước, vì lợi lạc của người dân, thay vì là quý vị chỉ có lợi lạc mỗi bản thân mình, thì quý vị và gia đình quý vị thì như chỉ là cái sự suy nghĩ hạn hẹp thôi. Thầy không có cái vấn đề là quý vị trong tương lai hoặc những cái người tăng ni mà hoàn tục rồi trở thành những cái người chính trị gia, hoặc là trở thành những người khoa học gia, hoặc những người phát minh vĩ đại. Nếu như mà quý vị muốn cống hiến theo cách đó thì thầy không có vấn đề gì hết đó, cứ cống hiến đi. Nếu như mà đó là những cái điều mà quý vị muốn làm, hoặc là cách mà quý vị muốn làm thay đổi, thì hoàn toàn ok. Tuy nhiên, quý vị phải làm điều thiện, giúp đỡ người khác. Trừ khi mà quý vị làm như vậy, trừ khi mà quý vị tin tưởng như vậy, thì đất nước của chúng ta sẽ đi xuống. cái thời ngày xưa, những cái người lãnh đạo giỏi họ nhận ra được Đại Thừa. Giống như là lúc nãy mình nói là Đại Thừa là cái kiến thức siêu việt, cái cách suy nghĩ siêu việt. Họ coi trọng, họ nhìn vô Đại Thừa cũng giống như là pháp bảo theo cái cách nào. Ở trong những cái người tăng mà dạy về Đại Thừa thì được xem giống như là quốc bảo. Đó là cái cách thực hành, cái truyền thống của bên Phật giáo. Thì ngày xưa là, ví dụ như là quý vị đi qua bên nước Nhật chẳng hạn, thầy cũng không biết tên Đại Hàn ra làm sao. Có những người mà được xem giống như là vật quốc bảo, ví dụ như là những cái người nghệ sĩ mà làm cái lá giáp vàng ở trên cái đồ gốm thì được xem giống như là cái người vật báu của đất nước, hoặc là có những cái kỹ năng rất là đặc biệt mà chỉ có riêng có của bên Nhật thôi. Thế đó là một phần của văn hóa của bên người Nhật. Họ công nhận những cái người đó là giống như là pháp bảo của đất nước, báu vật của đất nước. Quý vị có thể ăn trộm những cái thông tin của những cái file kiểu của máy tính, nhưng mà quý vị không thể nào mà ăn gắp cái trí não của những cái người đó được, đúng không? Những người đó là vật báu của đất nước. Nói thêm một cái cách xa hơn nữa, vẫn còn là cái kỹ năng của thế gian, nhưng mà có cái điều gọi là kiến thức siêu việt là nằm ở bên trong trí huệ của Phật giáo. Chính vì vậy mà thời đó, trong cái thời cổ đại ngày xưa, là trong Phật giáo, những cái vị đại sư của Phật giáo họ thường được nhận ra, công nhận giống như là quốc bảo bởi vua chúa. Quý vị không thể nào rời khỏi đất nước được. Rồi đi ra chiến tranh, họ phải tạo chiến tranh để mà có thể ăn cắp, để mà giành giật những cái vị tăng ấy. Ví dụ như là ông tăng Kumarajiva, quý vị có nghe cái ông tăng nổi tiếng người Ấn Độ hay không? Ông đi từ bên Ấn Độ đi qua bên tàu để mà thông dịch kinh. Thì cái vị vua của bên tàu ấy, biết được xong rồi mới đi đánh chiếm cái đất nước để mang cái ông đó đi quay trở về cái đất nước. Rồi ông làm cái gì? Xây dựng chùa lớn cho ông, rồi gửi cả ngàn tăng ni tới đó để làm việc dưới trướng của ông. Để làm cái gì? Xây cho ông một cái tòa nhà. Rồi nói là ông không có cần phải sống ở trong chùa, ông sống ở trong cung điện cùng với những người hầu. Hoàn toàn là đánh giá cao. Và người ta đồn rằng là họ muốn là nhân bản Kumarajiva với cái dòng máu của người Trung Hoa. Tại vì ông Kumarajiva là người Ấn Độ mà, cho nên là họ lai giống. Cái ý của thầy ở đây, cái đó là những cái chi tiết đó có thể là nó không có đúng đâu. Thầy hơi phóng đại tí xíu, thêm mắm, thêm muối vô. Nhưng mà cái ý của thầy ở đây là bởi vì những cái người lãnh đạo giỏi như vậy đó, họ có cái tầm nhìn. Chính vì vậy mà văn hóa của bên nước Tàu là nó phát triển vượt bậc. Nếu như mà quý vị, tất cả quý vị lo lắng là mình đang là cái chiều hướng đi xuống, là chúng ta không có cạnh tranh được với thế giới, quý vị phải học từ người Tàu, phải đầu tư và ủng hộ cái kiến thức siêu việt. Cũng giống như là cái phần lúc nãy mà nói đó, nếu như mà mỗi người trong quý vị mà dùng cái chân tâm thì không có cái điều gì mà quý vị không thể nào mà sáng lập được, không có cái điều gì mà quý vị không tạo ra được, hoàn toàn không. Quý vị muốn AI hả? Là dùng cái chân tâm. Nếu mà quý vị muốn biết cách nào đối phó với cái con COVID-19 thì dùng cái chân tâm của quý vị. Bằng chứng là những người khoa học gia họ dùng cái vọng tâm là xem từ cái bây giờ là họ nhận ra được cái gì, họ đạt được cái gì. Quý vị có thể từ chối cái việc đó được hay không? Cái đó là thất bại. Không có cái cách nào khác để mà giải thích được cái đó, cái vẫn còn là thất bại, người ta cũng vẫn đang là còn chết đầy vậy đó, mà họ cũng không có biết họ đang làm cái gì hết đó, mà nó vẫn còn tiếp tục, rồi tiếp tục nữa trong cả thập kỷ. Và có thể là cả thập kỷ sau đó thì họ mới phát hiện ra được cái cách làm sao để đối phó với COVID-19. Cũng giống như là mình đối với lại với những cái loại bệnh khác. Rồi thầy sẽ nói cho quý vị biết, cái cô gái trẻ họ sẽ không có bao giờ biết cách đối phó đối với cái bệnh trầm cảm hay là hưng cảm đâu. Không thể nào được. Quý vị không có thể nào dùng khoa học để mà đối phó với những cái tâm bệnh đó đâu. Không có dùng, không phải là thông qua cái tâm của cái người khoa học mà có thể giải quyết được cái đó. Thưa thầy, chỉ là hơi tò mò một chút xíu là nếu mà nói về global politics thì có vẻ giống như là nước Mỹ đang đi xuống, rồi bên tàu thì lại là đi lên. Thì như vậy mấy cái người Mayan là họ có biết về tương lai hay không? Thì thầy nói thầy đâu có biết đâu, quý vị hỏi lộn người rồi. Thầy xin lỗi, nhìn có vẻ giống như là thầy biết hết mọi thứ, nhưng mà thật ra là thầy không có biết đâu, đó mới là sự thật. Ý ở đây là nếu như mà quý vị muốn cải thiện mọi chuyện thì quý vị phải suy nghĩ theo cách khác. Những cái điều mà người tàu họ làm là họ suy nghĩ giống như chúng ta. Họ sẽ không có cái khả năng để mà qua mặt được nước Mỹ đâu, tại vì họ là chỉ là ăn trộm ăn cắp thôi. Họ có nhân lực, họ có nguồn nhân lực, nhưng mà họ lại không có cái sự thông minh. Cái hệ thống của chúng ta nuôi dưỡng cái sự thông minh và tạo ra cái sự thông minh, nhưng mà chúng ta lại không có trí huệ. Thầy đề nghị cho những cái người lãnh đạo tương lai giống như là quý vị hoặc là con cái của quý vị sẽ đầu tư vô trí huệ. Không phải là chỉ có thông minh đâu. Bởi vì cái sự thông minh là nó hạn chế, còn trí huệ là không có hạn chế. Chính vì vậy mà cần phải có cái tầm nhìn mới có khả năng làm được. Nếu như mà ngay ở đây mà cái người Hoàng Thái Hậu mới nói là ông đó tu cho chúng ta, quý vị thì như thế nào? Thầy hỏi quý vị, ngài tu cho chúng ta, còn quý vị thì sao? Quý vị là chỉ có chăm lo cho mỗi gia đình, cho bản thân thôi sao? Rồi quý vị trông chờ là ngài làm hết tất cả mọi thứ hả? Nghe giống như là quý vị ha. Rồi quý vị trông đợi phép lạ xảy ra, quý vị trông đợi nước Mỹ sẽ tiến bộ rồi sẽ ngừng đi xuống. Nếu như mà quý vị muốn ngừng lại cái sự đi xuống là quý vị phải suy nghĩ rộng mở hơn. Quý vị phải thay đổi cái cách suy nghĩ. Mình không có cần phải thay đổi cái hệ thống. Cứ để cho những người chính trị gia làm việc của người chính trị gia, cứ để người dân chủ là người dân chủ, nhớ không? Không có phân biệt đúng không? Người ta là cứ chê thầy là chống lại những cái người mà đảng Cộng Hòa. Thầy có, thầy không có đâu, quý vị mới bắt quả tang thầy rồi á. Nhưng mà nó hoàn toàn là không phải là không đúng đâu. Ây, sao mà nóng quá đi. Màu tím. Thầy cần phải có cái sự giải lao một chút. Có một vài điều là mới có cái thăm dò ý kiến là 63% là người ta muốn có dạy thiền ở trong trường học. Thì thầy nói ok, cái này rất là tốt, tuyệt vời. Chúng ta là cần phải cho con cái thế hệ tương lai nó nhận ra được là có cái cách khác để mà suy nghĩ. Và quý vị có đủ khả năng để mà làm được. Cái đó không phải là chúng tôi đâu, mà là quý vị, là con cái, cháu trách của quý vị phải suy nghĩ khác đi chứ. Tại vì phải nhắc nhở bản thân mình, bệnh dịch này là cái sự chứng tỏ cái sự hạn chế của tâm suy nghĩ khoa học, khiến chúng ta gặp rắc rối mà cũng chưa có ra khỏi được cái rắc rối đó. Đó là cái sự thật, không có ai biết gì hết đó. Khi cứ hy vọng là mọi chuyện nó tốt hơn, cái số liệu nó tốt hơn rồi, rồi làm sao nữa, rồi làm sao nữa. Mình mở cửa những cái nhà hàng lại. Đó là những cái điều mà mình biết vậy thôi. Cho nên đó là chúng ta phải thay đổi cái cách suy nghĩ. Và cái tin tức tốt là cái ông Tăng người Tàu, cái ông Tăng Lùn, vị cố ân sư của thầy, ngài, cái này rất là quan trọng, đừng có bao giờ mà tự hạn chế mình. Ngài đã thấy trước được là cái đất nước này có đủ khả năng như vậy. Thay đổi cái paradigm của quý vị, cái đó là cái bản tính của cái tâm thức của người Mỹ. Những người Mỹ họ có khả năng là cái tâm của họ rất là uyển chuyển và họ có thể thay đổi được cái paradigm. Là tất cả quý vị rất là uyển chuyển ở trong cái văn hóa này là chúng ta thay đổi. Chúng ta thích tiến bộ. Và đó là cái thông điệp rất là quan trọng ở bên Đại Thừa. Quý vị phải làm cái gì đó, đừng có ngồi đó rồi trông đợi cái chuyện nó xảy ra giờ sung rụng. Mà quý vị phải trồng cái nhân xuống, cũng giống như là cái nhân của Johnny Apple, quý vị phải tưới nước. Quý vị không có thể nào mà một mình làm được. Dĩ nhiên rồi. Đại đa số người ta không có hiểu được là thầy mình đang nói cái gì. Thầy đang là khuyến khích quý vị là tại sao những cái người mà thượng nhân, những người có phước báu, họ làm những cái điều là cho đất nước, làm những điều gì đó cho thế giới mà nó vượt qua khỏi những cái sự hạn chế của quý vị hoặc là vượt trên gia đình, bạn bè của quý vị. Vậy thôi, nếu như mà quý vị làm được như vậy thì đất nước này nó sẽ không có bị đi càng ngày càng đi xuống đâu. Đó là những cái điều mà người Tàu họ làm. Họ chỉ có nghĩ cho người Tàu thôi, cũng giống như là mình chỉ nghĩ cho người Mỹ thôi. Làm cho nước Mỹ mạnh hơn hoặc là nước Mỹ đi trước. Cho nên là bây giờ là nước Tàu, là người Tàu, người ta nói là người Tàu đi trước, thì quý vị thấy cái chiều hướng là sao? Ngay phía sau mình đó, cùng một cái chiều hướng, cùng một kết quả. Không phải là cái lúc mà chúng ta cần phải thay đổi hay sao? Và quý vị là những người là phải làm cho nó xảy ra. Có bao nhiêu người ở bên Đại Hàn? Họ đang là ngủ gật hết rồi. Buổi sáng sớm quá đi. Thầy đang là nói những cái điều vô lý quá. Thầy chỉ nói về nước Mỹ không mà nó không có liên quan gì tới Đại Hàn hết á. Nhìn đi, nhìn những cái người Đại Hàn á, họ đi hết trơn nè. Người Đại Hàn là họ đang là nghỉ. Chúng ta có thể dời những cái buổi giảng kinh lại chút xíu được không? Tại vì buổi sáng sớm quá đi, chúng con không có suy nghĩ được. Thầy không có nói về nước Mỹ mà thầy nói về tất cả quý vị, bất cứ ai trong quý vị, trong những cái phần khác ở đất nước của quý vị đó, quý vị phải suy nghĩ theo một chiều hướng khác, phải suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ toàn cầu hơn, suy nghĩ thông thái hơn. Và một cái điều sẽ xảy ra nếu như mà quý vị làm được như vậy là quý vị sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Đó là cái bức tranh lớn. Cái ông da trắng. Cảm ơn về cái privilege, cái đặc quyền, thưa thầy. Cái câu hỏi rất là quan trọng của con á, là khi nếu mà suy nghĩ về cái thế giới á, thì thầy cảm thấy như thế nào nếu như mà có một cái ngôi chùa ở bên Mễ Tây Cơ? Thầy sẽ nhường lại cho đệ tử của thầy, chứ thầy già quá rồi và thầy mệt nữa, thầy bệnh nữa. Màu đen. Thưa thầy, con yêu cầu, con muốn thỉnh thầy mở chùa ở bên Maryland, ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn về cái câu hỏi của ông, nhưng mà đây là cái câu trả lời cho cái câu hỏi của ông, là tại vì mình hết thời gian rồi, lố rồi. Đây là cái chỗ mà chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi sẽ đến cái nơi mà chúng tôi được thỉnh tới. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng tôi tới khi mà chúng tôi có đủ nhân lực để mà tới đó. Thầy không có giống như là sư phụ của thầy á, là nếu như mà cho chùa là sẽ nhận được. Thầy là không, tôi không có cần chùa của quý vị giữ đi, tại vì tôi chưa có thể nào mà dùng nó được hết á. Như vậy á, là quý vị sẽ lãng phí cái chùa của quý vị trong tay của cái người ngu si. Thầy chấp nhận cái chùa bên Đại Hàn là tại vì thầy được thỉnh qua bên đó, rồi thầy ở đó, thầy gặp những người đó, rồi thầy mới quyết định là họ có cái căn cơ và thầy có đủ khả năng để gửi người của thầy đi qua bên đó, là tại vì thầy có đủ người để mà gửi đi. Cho nên là nói tóm lại, nói một cách ngắn gọn cho quý vị. Tại vì thầy thì nói hơi khái quát một chút xíu, hơi trừu tượng. Chính vì vậy mà thầy mới yêu cầu ông thầy già đừng có chết. Ông là cái nguồn rất là quan trọng. Thầy cần phải có thêm thời gian để mà huấn luyện. Tại vì nếu như mà ông thầy này mà già rồi chết là thầy phải thay thế ông với cái gì? Bởi con đười ươi hả? Thấy không? Cái con đười ươi là ngay ở phía sau ông đó, là một cái mà thầy có thể thay thế được cho ông. Thầy già có nghe không? Thầy soy sauce. Ăn nước tương ít ít lại một chút nha. Nhưng mà là chúng ta cần có cái tầm nhìn của đất nước này. Những người có tầm nhìn, họ làm cái công việc của họ và họ có cái tầm nhìn của cái sự huy hoàng, của những cái tiềm năng to lớn của đất nước này. Tại vì sư phụ của thầy là đã thấy được rồi ở trong cái người ở đất nước này. Ngài nói, tôi phải đi qua bên nước Mỹ tại vì đây là cái chỗ mà nơi những người có đã căn cơ ở cái thế hệ của thầy, thế hệ của quý vị vân vân. Ngài thấy rõ hết rồi. Nhưng mà bây giờ là tới quý vị là phải nói là tôi phải đầu tư vô những cái người có căn cơ. Quý vị phải hy sinh đưa cho thầy xe của quý vị, hoặc là cái tàu của quý vị, con cái của quý vị, chồng của quý vị, vợ của quý vị. Đâu có tệ dữ vậy. Rồi quý vị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Không có hả?
Ok.
Thầy biết là thầy không có nói pháp giống như những người tàu, là họ nói pháp rất là nghiêm chỉnh, đẹp đẽ, nhưng mà thầy rất là cảm tính. Thầy xin lỗi là thầy trở thành người tăng mà nói pháp như vậy, nhưng mà thầy rất là thích thú, rất là đặc biệt. Một lần nữa là mình phải thay đổi cách suy nghĩ, không phải chỉ thầy đâu mà là tất cả quý vị đó. Mà rất là đáng tiếc, thầy không có thời gian để mà trải qua đối với sư phụ của thầy, cho nên thầy không có được huấn luyện một cách chân chánh, rồi thầy có nhiều cái khuyết điểm vân vân. Nhưng mà chúng ta đều cùng trên một chiếc tàu. Thầy muốn nhấn mạnh một lần nữa là cái căn cơ của quý vị rất là tuyệt vời. Đừng có chấp nhận cái điều thấp hơn. Cái căn cơ của những người ở đất nước này nó lớn lắm. Và để cho cái chuyện đó nó xảy ra thì người lãnh đạo của chúng ta cần phải suy nghĩ khác hơn, cần phải đầu tư vào những người có căn cơ, thay vì là chỉ làm những cái việc từ thiện hoặc là xây nhà thờ cho ông Daniel. Làm ơn đi, mình phải thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, cần phải xây chùa cho Đại Thừa, xây nhà thờ cho Đại Thừa. Ok. Phải hy sinh con cái của mình, rồi nói là cho chừng đó đủ rồi, còn cái phần còn lại là cúng dường hết cho thầy Vĩnh Hóa. Thầy không có thể nào mà nói quá trắng trợn hơn được nữa. Rồi sau đó, thêm vào nữa, cũng giống như là bên tàu là quý vị mang con cái của quý vị mà thông minh, chứ không phải chỉ là con cái đâu, mà cái đứa con trai mà thông minh nhất mà vượt qua những cái bài kiểm tra, hoặc là đi tới những cái trường Yale hoặc là Harvard, đó là thưa thầy, huấn luyện cái người này đi, biến cái người này trở thành tài sản của thế giới. Và đầu tiên đó, ông Daniel, ông phải lập gia đình trước đi nha. Được không? Quý quý vị phải suy nghĩ khác đi chứ. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ ngừng lại cái sự đi xuống. Và nó sẽ ngừng đi xuống. Tại vì thầy biết rằng là sư phụ của thầy là người Tàu, nói là ô, tôi là người Tàu, tôi không có muốn xin tiền của quý vị đâu. Thầy đâu phải người Tàu đâu, thầy là người Việt mà, thành ra là thầy không có cái vấn đề để mà xin tiền quý vị đâu. Nhưng mà nó vẫn chưa cái hiệu quả. Một ngày nào đó thầy sẽ tìm ra được cái con đường để mà mòi tiền. Nhưng mà thầy yêu cầu quý vị, những người lãnh đạo vĩ đại của đất nước vĩ đại này cần phải suy nghĩ rộng mở hơn và ngừng, đừng có chỉ làm những cái việc á, ví dụ như á, là làm từ thiện cho những cái người nghèo, họ ăn uống, những cái điều đó nó cũng quan trọng. Nhưng mà thầy muốn quý vị dùng một phần những cái đó là để đầu tư vô cái tiềm năng của thế hệ kế tiếp, cái đó mới là bên Đại Thừa. Thầy cam đoan với quý vị là quý vị sẽ không có tìm được cái cách đầu tư tốt hơn bằng cái việc đầu tư vô cái sự phát triển của Đại Thừa. Ok.
Thank you.
Cảm ơn quý vị. Kamsahamnida. Và thầy là người Democrat. Thầy đùa thôi nha. Tại vì thầy chưa có ngừng lại những cái sự phân biệt của thầy. Cái đó là quý vị không có thể nào mà chê trách thầy được, buộc tội thầy được. Lần tới là mình sẽ bàn cái tấm 70.